tiếp về thiền sư Hương Hải đến bài tụng Tân Phụ Kỵ Lư A Gia Khiêm Bộ Võ Tương Trì Bất Trước Tiên Quy Đáo Tận Đường Nhân Bất Thích Tùng Kim Lãng Cánh Sức Ngôn Tiền. Bài tụng này nghe nó hơi lạ tai. Dịch nghĩa: cô dâu cởi lừa, mẹ chồng dẫn. Dẫn là em mới chỉ dắt. Dắt nghe nó nặng quá. Từng bước theo nhau chẳng cần roi, về đến tận nhà người chẳng biết. Cái câu này tôi sửa lại: từ nay ra cửa cũng biến lười. Có bài kể này quý vị nghe nó lạ, tại sao mà cô dâu cởi lừa mà mẹ chồng lại dẫn, rồi đi đâu? Từng bước theo nhau chẳng cần roi, dẫn đi một cách tự nhiên, nó không có cần roi gì hết. Về đến tận nhà người chẳng biết. Khi về tới nhà rồi mà ai cũng không biết. Từ nay ra cửa cũng biến lười. Bây giờ lười bước chân ra cửa. Thì như vậy là ý nói cái gì? Bởi vì chúng ta lâu nay quen bàn luận, mà bàn luận thì căn cứ trên cái lý lẽ để mà lý giải với nhau đúng sai. Nhưng mà trên cái chỗ chân thật đó nó không có lý giải. Dùng lý giải thì tức là bị cái ý thức nó duyên theo, nó phân biệt. Như vậy ở đây nói một cái ý nghĩa nó phi lý. Trong cái phi lý đó lại là cái lý chân thật. Bởi vì một cô dâu mà bắt mẹ chồng dẫn lừa cho mình ngồi mình cởi, có hợp lý không? Đó là một cái phi lý. Nhưng mà bà mẹ chồng dẫn con lừa về tới nhà thì để nói lên rằng nếu trong cái phi lý đó mà chúng ta nhận ra được thì từ phi lý đó nó hiện ra cái chân thật. Như hiện giờ chúng ta nói một câu ra hay là một hành động đều phi lý, cái đó là phải hay là quấy, cái đó đúng hay là sai, phải không? Nếu có lý thì suy lý trên cái phải quấy, cái đúng sai. Mà còn phải quấy còn đúng sai thì chưa phải là chỗ cứu kính. Mà muốn thấy cái cứu kính thì phải ra khỏi cái hữu lý đó, nó trở thành phi lý. Vì vậy cho nên ngày xưa theo nho mà không bao giờ có một cô dâu mà phách lối ngồi trên lưng ngừa để mẹ chồng dẫn, phải không? Thì cái đó là một cái hiện tượng phi lý. Mà từ cái phi lý đó chúng ta nhận ra được cái chân thật, cho nên trở về đến nhà mà không ai biết hết. Từ cái chỗ phi lý tức là không có nghĩa, mà nó hiện ra cái nghĩa chân thật là về đến nhà. Mà khi về đến nhà rồi thì từ đó về sau không muốn bước ra cửa nữa. Không bước ra cửa nữa là sao? Là mấy cái chú vọng tưởng không có chạy theo cánh nữa chứ có gì lạ, phải không? Cho nên từ cái phi lý đó mà chúng ta nhận chân được rồi thì sống ngay trong đó, chứ nó không có chạy, nó không có đi, nó không có duyên theo cảnh, theo trần nữa. Vì vậy mà cái câu sau nói từ nay ra cửa cũng biến lười, lười biếng bước ra cửa. Nếu mà một người tâm hồn còn sao xuyến thì ngồi trong cái nhà, trong cái thất, muốn ngồi hoài không? ngồi trước thì muốn chạy đầu này chạy đầu kia, coi cái này xem cái nọ, vân vân. Còn cái này ngồi ngay trong nhà mà lười bước ra cửa thì biết người đó an ổn rồi, họ không còn bận biểu cái gì nữa. Đó là một cái ý nghĩa từ cái phi lý là cái vô tâm. Nếu còn có lý là còn có tâm. Nếu chúng ta nhận ra cái này là cái lý hay lý dở thì đó đều là hữu tâm hết. Còn nói mà không có cái ý nghĩa gì hết, đó là phi lý. Phi lý cho nên vô tâm. Thí dụ hỏi thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang để cây bá trước sân, có lý là vô lý, nói cách phi lý vậy đó. Mà từ phi lý đó mình nhận ra thì ngộ, mà nhận không ra thì không ngộ. Cho nên hiểu được cái lẽ đó rồi thì chúng ta mới thấy được cái ý nghĩa ở đây. Đến bài kế cũng tương tự vậy: phu tử bất thích tự, đạt ma bất hội thiền, quyền sa vô thử ngữ, thiết mạc vọng lưu truyền. Dịch: Khổng tử không biết chữ, đạt ma chẳng hội thiền, quyền sa không lời ấy, cốt đình dối lưu truyền. Cái câu mà phu tử bất thích tự, quyền sa bất hội thiền đó, lại câu đó là câu nghiệp ngài quyền sa nói. Nhưng mà đây ta nói, ta chối, ta nói quyền sa không có nói cái câu đó, đừng có dối mà đi truyền những cái sai lầm. Như vậy thì khổng tử không biết chữ, dịch nghĩa đó, khổng tử không biết chữ, đạt ma chẳng hội thiền, quyền sa không lời ấy, cốt đừng dối lưu truyền. Như vậy thì khổng tử là ông tổ nho, ông không biết chữ, còn tổ đạt ma là ông tổ thiền mà nói ông không hiểu thiền. Thì như vậy câu đó là hữu lý hay vô lý? Nó là vô lý. Vô lý hay là phi lý? Từ cái vô lý phi lý đó mà chúng ta nhận ra, chúng ta thấy được thì đó là cái chỗ chân thật. Cho nên hai câu sau nói quyền xa không lời ấy, cốt đừng dối lưu truyền, để chi? Để nói rằng mặc dù câu đó là ngài quyền xa nói, nhưng mà nói mà không nói, vì nó là phi lý. Tuy có nói mà không nói, cho nên mới nói rằng không có lời đó. Đừng có truyền bá dối hay là truyền bá rỗng. Đó là hai cái bài kệ nói về cái ý nghĩa từ các phi lý mà đạt được cái chân thật. Đến một bài kệ nữa: tầm ngư tu phẩm tích, học đạo quý vô tăng, tích tại như hoàn tại, vô tâm đạo dị tầm, vân vân. Ở đây còn có bốn câu khác của một người khác nói thêm, ở đây tôi không có dẫn. Dịch: tìm trâu phải theo dấu. Theo dấu chứ noi dấu hai cái có khác nhau không? Noi dấu tức là nó bước bước nào, bước hay bước đấy là noi. Còn theo là mình tìm theo cái dấu nó đi, nó đi dấu đi hướng nào thì mình tìm theo hướng đó. Như vậy thì cái truyền tìm trâu á, thì phải theo dấu. Còn học đạo á, thì quý ở chỗ vô tâm. Dấu còn trâu nào mất, vô tâm đạo dễ tầm. Như vậy chúng ta thấy những cái người chăn trâu mà khi trâu đi lạc đi mất mà họ muốn tìm thì họ theo cái gì tìm? Thấy cái dấu đi cái hướng nào thì nhắm theo cái hướng đó mà tìm trâu. Cần cái lối cái dấu nó đi thì nhất định gặp trâu. Mà chỉ dấu trâu á là tượng trưng cho kinh điển Phật. Kinh điển Phật chúng ta học là những cái dấu vết để tìm chân lý, mà chân lý là dụ cho con trâu. Cái chân lý mà chúng ta đạt được á là nương nơi giáo điển của Phật dạy. Từ giáo điển của Phật dạy, chúng ta phân tìm lành đến chỗ cứu kính thì thấy được chân lý. Người tu chúng ta nương theo giáo lý để tu, mà tu đi đến chỗ nào? Đi đến chỗ vô tâm. Cho nên học đạo quý ở chỗ vô tâm. Vô tâm ví dụ như thấy được con trâu, mà học đạo ví dụ như theo dấu. Dấu còn trâu nào mất, vô tâm đạo dễ tầm. Nếu cái dấu nó còn, tức là mình tìm trâu mà còn thấy dấu nó đi hướng nào, thì tự nhiên mình biết rằng con trâu nó còn đang đi hướng đó, mình tìm tới thì sẽ gặp nó, chứ nhất định không mất. Thì cũng như vậy, người học đạo mà được vô tâm thì đạo nó hiện tiền, khỏi có cần cái gì hết. Như vậy chúng ta mới thấy bao nhiêu kinh, bao nhiêu sách nhà Phật dạy đều cốt làm sao chúng ta tu dẹp bỏ hết những cái tâm điên đảo vọng tưởng. Điên đảo vọng tưởng hết thì gọi là vô tâm. Mà vô tâm thì đó là thấy đạo, chứ không có gì khác. Như vậy bốn cái câu kệ này nói rõ cái con đường để chúng ta tầm chân lý. Muốn tầm chân lý thì phải nương kinh điển. Muốn nương kinh điển thì giống như người chăn trâu tìm trâu mất, noi theo dấu hay đi theo cái dấu của nó thì sẽ gặp nó. Người học đạo khi nào tâm mình sạch được vọng tưởng điên đảo thì lúc đó thì đạo nó hiện tiền, chứ không có gì lạ, chứ không phải đi kiếm ở đâu, ở nơi nào. Giờ tới bài kế: sanh tùng hà xứ lai, tử tùng hà xứ khứ, tri đắc lai xứ xứ, phương danh học đạo nhân. Dịch: sanh từ chỗ nào đến, chết sẽ đi nơi nào. Đó, chỗ này nếu mình dịch lại cho nó hơi có cái vẻ chút: sanh từ chỗ nào đến, chết sẽ đi về đâu. Phải không? Từ chỗ nào đến, chết sẽ đi về đâu. Thì bớt được cái chữ nào ở trên. Sanh từ chỗ nào đến, chết sẽ đi về đâu. Như vậy thì đổi chữ cho nó nghe nó mạnh chút. Chỗ nào thì đi đây về đâu. Biết được chỗ đi đến mới gọi người học đạo. Tức là học đạo nhân đó mới gọi là người học đạo. Như vậy thì chúng ta tu bao nhiêu năm rồi, có biết mình sanh từ đâu đến chưa? Rồi có biết chắc chết mình đi về đâu chưa? Biết chưa? Mù mù mịt mịt, phải không? Như vậy ở đây nói rằng nếu người học đạo thì phải biết sanh từ đâu đến, chết đi về đâu. Mà biết được hai cái này thì chứng được quả gì rồi? Ít nhất cũng là túc mạng minh, phải không? Như vậy thì trong tam minh ít nhất là cũng túc mạng minh. Bởi vì chúng ta tu không phải là một cái việc làm cho có công, có đức, có phước để dành đời sau hưởng, mà chúng ta tu phải phân tìm cho ra trước khi đến đây mình là gì, là người nào, ở xứ nào đến đây. Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Và khi người ta nhắm mắt đi rồi sẽ về đâu? Mà nếu thấy được như vậy, biết được như vậy mới là cái người học đạo chân thật. Biết được chỗ đi, biết được chỗ đến thì mới là cái người học đạo chân thật. Còn mình đến thì không biết từ đâu đến, khi nhắm mắt không biết đi về đâu, mù mù mịt mịt, thì đó là cái người sáng chưa? Đó là người tối, người mù mịt. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái trọng tâm của người học đạo là phải giải quyết những vấn đề đó mà tôi đã dẫn. Khi Thái tử Tất Đạt Đa ngài đi tu, ngài thắc mắc những vấn đề đó, đó là con người từ đâu mà đến, rồi chết sẽ đi về đâu, và làm sao giải quyết được vấn đề sanh tử đó. Đó là những vấn đề thắc mắc mà mỗi người tu ai cũng phải ôm ấp ở trong lòng, chứ không có bao giờ tự mãn rằng mình tu cất được cái chùa to, mình được số bổn đạo lớn, rồi tự mãn như đủ rồi. Thì đó chỉ là cái phước đức hữu lậu thôi, chứ không có giải thoát sinh tử được. Muốn thoát sinh tử thì phải biết được cái chỗ đến, chỗ đi của chính mình thì mới gọi là cái người học đạo chân chính. Một hôm sư thảnh thơi ngâm hai bài kệ dặn dò người tại gia. Đây là dặn dò người tại gia. Thành thị Như Lai ngụ tại triền, tùy cơ ứng hóa mỗi thời nhiên. Sân chiêu nguyệt đáo sàng thiền mạch, tùng tiếu phân suy tỉnh khách miên. Sắc ánh lâu đài minh sắc diệu, thanh triền chung cổ diễn thanh huyền. Nguyên lai tam giáo đồng nhất thể, nhậm vận hà tầng lý hữu thiên. Dịch: dạo qua thành thị nghỉ chùa chiền, tùy cơ ứng hóa lẽ đương nhiên. Trăng dòm cửa mở giường kê sát, gió thổi thân cười khách ngủ yên. Lầu đài rực rỡ màu đẹp đẽ, chuông trống vang rền tiếng diệu huyền. Ba giáo nguyên lai đồng một thể, sai vần đâu có lẽ nào thiên. Như vậy đây là cái bài ngài nhắc nhở người Phật tử, mà cốt diễn tả lại cái cảnh người đi qua thành thị rồi dừng nghỉ lại ở chùa chiền, tùy cơ mà giáo hóa. Cái đó là cái lẽ thường. Bây giờ diễn tả cái cảnh: trăng giòn cửa mở giường kê sát, gió thổi thông cười khách ngủ yên. Đó ban đêm có mặt trăng soi cửa sổ, thấy như cái thiền đường của các cái tăng đường của mình bây giờ, giường kê sát, giường này gần kề giường kia, mà tăng ni cũng ngủ khò, khỏe quá phải không? Lầu đài rực rỡ màu đẹp đẽ, chuông trống vang rền tiếng diệu huyền. Đó, thì nhà cửa coi nó sáng rỡ, rồi thêm chuông trống nghe nó màu nhiệm. Hai câu kết: ba giáo nguyên lai đồng một thể, xây vành đâu có lẽ nào thiên. Ba giáo tức là Phật, Lão, Khổng, hay là Phật, Khổng, Lão. Nghĩa là đây là cái chủ trương tam giáo đồng nguyên của Phật giáo đời Trần á. Nghĩa là ba giáo tuy khác nhưng mà cái thể vẫn đồng. Dù cho có giáo này giáo kia khác biệt nhưng mà nó đừng không có lệch, không có riêng, chỉ cùng một thể. Đó là lời nói tổng quát. Bây giờ tới cái bài thứ hai: thượng sĩ thường du Bát Nhã Lâm, trần cư bất nhiễm liễu thiền tâm. Liên khê trình thị minh cao thích, tô tử hàng văn khế diệu âm. Vạn tượng xâm la cao dị hiển, nhất điều tạo hóa mật ngang tầm. Nho nguyên đảng đảng đăng di khoát, pháp hải trùng trùng nhập chuyển thân. Dịch nghĩa: thượng sĩ từng chơi cảnh tùng lâm, phong trần không vướng hội thiền tâm. Liên khê trình hiệu người thân suốt, tô tử hàng văn hiểu diệu âm. Muôn cảnh muôn ngàn cảnh vật bài dễ thấy, tạo quá một bầu khó truy tầm. Nguồn nho thâm thẳm lên càng rộng, bể thích trùng trùng xuống lại thâm. Như vậy thì bài này lại nói thêm cho rõ cái ý nghĩa nói về Phật với Khổng không có khác, hay là cũng đều là cao siêu rộng rãi. Thượng sĩ tình chơi cảnh tùng lâm, những cái hàng thượng sĩ đi dạo những cảnh chùa, phong trần không vướng hội thiền tâm, đến cảnh chùa mà không có dính gì với gió bụi. Phong trần tức là gió bụi, thì người đó người hiểu được cái tâm thiền. Rồi hai câu đó để nói lên cái người dù cư sĩ dù xuất gia đến viếng cảnh chùa mà không có vướng bận những cái gió bụi thế tục, thì người đó mới có thể hội được cái tinh thần thiền. Liên khê trần hiệu người thông suốt, tô tử hàng văn hiểu diệu âm. Như vậy thì đây có hai người ở trên là Liêm Khê và Trần Hiệu. Thì Liêm Khê tên là Chu Đông Di, là học giả nổi tiếng thời Bắc Tống ở miền sông Liêm Khê, cho nên người ta kêu ngài là Liêm Khê. Như vậy thì nói Liêm Khê là chỉ cho một nhà nho nổi tiếng thời Tống là Chu Đông Di. Còn Trần Hiệu là Trần Y Xuyên, làm vị đại nho đời Tống. Hai vị đó đều là nhà nho nổi tiếng có thời Tống. Rồi tới Tô Tử Hàng Văn. Tô Tử tức là nói là Tô Thức, tên là Tô Thức, hiệu là Đông Pha, tức là Tô Tử là Tô Đông Pha, là một thi nhân đời Tống, làm đến chức binh bộ thượng thơ. Mà sau này ông ngộ lý thiền, ông tu thiền. Còn Hàng Tử tôi có đọc và lâu quá tôi hơi quên một chút. Tôi nhớ Hàng Tử có lẽ là Hàng Văn, có lẽ là Hàng Văn Công. Hàng Văn Công, ông này là một ông quan đời Tống mà ông lại ngộ được lý thiền. Tôi nhớ không biết có lầm hay không, nhớ một lần ông tu thiền mà khám công án. Hôm đó ông đưa ngồi ở tại chỗ cái bàn án của ông làm việc, trời sấm chớp nổ một cái ông ngộ được lý thiền. Cho nên rồi sau này dùng mấy cái chữ nào là Tô Tử Hàng Văn hiểu diệu âm. Diệu âm là tiếng là gì? Như ông Tô Đông Pha thì nghe cái tiếng suối chảy liền ngộ, làm cái bài thơ lâu rồi tôi có ghi mà giờ tôi không có nhớ để kể. Còn Hàng Văn Công thì nghe tiếng sóng liền vỡ cái công án. Như vậy thì đó là những cái người từ nhà nho mà hiểu được đạo Phật hay là thâm nhập được lý Phật. Muôn ngàn cảnh vật bài dễ thấy, tạo quá một bầu khó truy tầm. Muôn cảnh muôn vật thì hiện mình dễ biết dễ thấy. Còn cái gốc từ một đấng tạo hóa, nói theo hồi xưa đấng tạo hóa thì cái đó mình tìm không ra, mình khó biết được. Hai câu này là khen nho và khen Phật. Nguồn nho thâm thẳm lên càng rộng, bể thích trùng trùng xuống lại thâm. Như vậy thì nho nó là thâm thẳm, còn thích thì trùng trùng. Như vậy thì bên nào cũng là thênh thang, bên nào cũng là cao siêu hết. Đó là cái chủ trương tam giáo đồng nguyên, không khi hay là không khen bên nào, không chê bên nào. Đó là mấy cái bài thơ ông ngài ngâm thường. Bây giờ tới cái đoạn ngài giải thích về đạo lý, cái đoạn này thì rất là thâm trầm. Lại một hôm sư rảnh rang dạy chúng, muốn cầu thấy Phật cứ nhận nơi chúng sanh, chỉ vì chúng sanh nghe không tự biết có Phật, chớ Phật đâu có làm mê chúng sanh. Câu này quý vị nghe dễ hiểu chưa? Muốn cầu thấy Phật cứ nhận nơi chúng sanh, nghĩa là đừng tìm Phật ở chỗ nào mà cứ ngay nơi chúng sanh đó mà thấy mà nhận. Chỉ vì chúng sanh mê không tự biết có Phật, chớ Phật đâu có làm mê chúng sanh. Như vậy sở dĩ chúng ta không biết mình có Phật là tại vì mình mê, chứ thực sự Phật đâu có làm cho mình mê. Như vậy ngay như mình đã có Phật mà mình không chịu nhận, không chịu biết, cho nên mình mê. Mê tức là mình quên, quên ông Phật. Chứ thực ra Phật không có làm cho mình quên. Phật lúc nào cũng hiện tiền, lúc nào cũng sẵn sàng hết, chứ không có giấu, không có trốn tránh ở đâu, mà tại vì mình quên. Đó là cái câu nói chúng sanh với Phật. Ngộ được tự tánh của mình thì chúng sanh là Phật, nghe tự tánh của mình thì Phật là chúng sanh. Đó, hai câu này xác nhận. Ngộ được tự tánh của mình thì chúng sanh là Phật. Như vậy tất cả chúng ta hiện giờ là chúng sanh hay là Phật? Quý vị thử xác định coi, hiện giờ chúng ta là chúng sanh hay là Phật? Không ai dám nói. Không dám nói mình là Phật, mà không dám nói mình là chúng sinh, phải không? Bởi vì đây nói rất rõ, ngộ được tự tánh của mình thì chúng sanh là Phật. Nếu mình ngay đây tánh mình, tánh mình tức là tánh giác của mình ngộ được thì chúng sanh là Phật. Đó. Còn là cái tánh giác sẵn của mình mà mình quên đi thì Phật làm chúng sanh. Thì bây giờ quý vị là chúng sanh thành Phật, hay là chúng sanh là Phật, hay là Phật là chúng sanh? Hiện giờ chúng ta làm sao? Chúng ta đang là chúng sanh làm Phật, hay đang là Phật làm chúng sanh? Đang cái nào? Quý vị đang cái nào? Cái bộ thấy sao dễ, không thấy có tội lỗi nữa. Cái trước nghe cái bộ tội lỗi. Chúng ta đang chúng sanh là Phật thì thấy cái bộ hơi cao quá, ngán. Mà sự thật tự tánh của mình tức là tánh giác, mình tánh giác thì giác là Phật, giác là ngộ chứ có gì đâu. Nếu mà nhận được tánh giác của mình, cái là ngộ được tánh giác của mình thì giác là Phật. Mình nhận được cái tánh giác của mình tức là nhận ra Phật. Thì như vậy tức là chúng sanh mà biến thành Phật. Còn mình có tánh giác đó mà mình quên bẵng đi thì tức là tánh giác là Phật rồi, mà quên bản không Phật, tức là Phật là chúng sanh, phải không? Như vậy thì chúng sanh Phật cách nhau chừng bao xa? Mấy thước? Thấy cho bộ bên cạnh thôi, phải không? Nhưng mà rồi kiếm không ra. Ở bên cạnh mà kiếm không ra. Như vậy để thấy rằng chúng ta tu để thành Phật không phải là cái chuyện thiên nan vạn nan, tức là ngàn khó muôn khó. Bởi vì một bên cạnh không có xa, ngay nơi mình mà nhớ mình có tánh giác thì chúng sanh làm Phật, quên mình có tánh giác Phật làm chúng sanh. Gọn làm sao, chỉ cần đổi chữ quên thành chữ nhớ thì được rồi, phải không? Nhớ mình đang có tánh giác thì Phật chúng sanh làm Phật, còn quên mình có tánh giác thì Phật làm chúng sanh. Nói gọn như vậy thì quý vị thấy chỉ có một chữ nhớ một chữ quên thôi. Bây giờ đổi cái quên thành cái nhớ dễ quá, có gì, phải không? Ví dụ giờ mình học cái bài gì đó mình thuộc, lâu ngày mình quên, Vậy mà bất thành anh nhắc một hai chữ cho mình sực nhớ lại, khó không? Chừng cái quên qua cái nhớ chừng bao nhiêu phút, chỉ cần nghe tầng gợi vài tiếng là mình sực nhớ lại, cái dễ như trở bàn tay, phải không? Như vậy thì từ chúng sanh trở thành Phật khó khăn dường nào, thiên nan vạn nan, phải không? Hay là cái chuyện dễ dàng như trở bàn tay, để xuống là úp, lật lại lần nữa, nghĩa là úp là quên, lật lại nữa là nhớ, nhớ quên bên cạnh đó thôi, mà không chịu nhớ mới là đau chứ. Cái quên hoài, chấp nhận quên hoài, năm này quên, năm nào quên, quên hoài. Cứ nhớ những chuyện gì? Nhớ chuyện hơn, chuyện thua, chuyện phải, chuyện quấy, chuyện được, chuyện mất, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thương, chuyện ghét, mấy chuyện mới nhớ không à. Còn cái tánh giác mình không có chịu nhớ. Mà nhớ tánh giác là làm Phật, mà quên tánh giác là làm chúng sanh. Như vậy thì nhớ buồn, thương, giận, ghét là nhớ ai? Nhớ chúng sanh. Mà nhớ chúng sanh thì quên Phật, chắc chắn là không nghi, phải không? Còn nếu mà nhớ Phật thì tất cả buồn, thương, giận, ghét, buồn hết, thì trở lại nhớ Phật. Như vậy thì mới thấy rằng người tu chỉ khéo tỉnh, khéo giác thì nghe nơi hiện đời thấy mình với Phật không có xa. Còn nếu không khéo tỉnh, không khéo giác thì muôn đời cũng không thấy Phật, cứ lúc nào cũng thấy chúng sanh không. Hiện tại sống thì nhớ, nhớ những cái chuyện vui buồn thương ghét của chúng sanh, thì nhắm mắt đi thì cái đó thành nghiệp dẫn mình đi gặp chúng sanh nữa, phải không? Tiếp tục vui buồn thương ghét nữa. Đời vui buồn thương ghét đó chưa dứt, cái mất cái thân qua đời khác, tiếp tục vui buồn thương ghét nữa, gặp chúng sanh hoài, những cái mặt đó thay đi đổi lại thôi, phải không? Mà rồi cứ lẩn quẩn luân hồi. Còn nếu mình nhớ Phật, mình có tánh giác thì mọi cái vui buồn thương ghét thì đổ bỏ, không có giá trị gì hết. Mình không có thèm nghĩ tới, không có thèm bàn luận về những chuyện đó, thì mình ngay nơi đây là Phật chứ có đâu xa. Giữ được tự tánh của mình bình đẳng thì chúng sanh là Phật, để tự tánh mình gian hiểm thì Phật là chúng sanh. Quý vị thấy Ngài nói từng chặng cho mình dễ. Giữ được tự tánh mình bình đẳng thì chúng sanh là Phật, để tự tánh mình gian hiểm thì Phật là chúng sanh. Thì bây giờ quý vị đang sao? Giữ tánh mình bình đẳng hay là đang để tánh mình gian hiểm? Tánh bình đẳng là tánh sao? Tôi nói rằng ở trong nội viện tăng, nội viện ni, một bên thì 50, trên 50, mà một người nào đó đối với 50 người này không có cái gì thương, cái gì ghét, bình đẳng như nhau, thì cái đó làm sao? Chúng sanh đó cũng gần thành Phật rồi đó, phải không? Còn nếu 50 người đó mà có người thì thân, có người sơ, có người thương, người ghét, thì đó là sao? Đó là gian hiểm rồi đó. Bởi vì có thương có ghét thì cái người nào mình thương hoặc có lỗi mình cũng che chở dùm, phải không? Người nào mình ghét hoặc có lỗi, một mình đưa ra thành hai. Thì như vậy đó có gian hiểm chứ gì. Nên có thương có ghét thì có gian hiểm. Quý vị xét kỹ có phải vậy không? Nhưng đó là một lẽ thật. Bởi vậy cho nên không có thấy gì lạ. Nghe nói gian hiểm mình tưởng đâu có chuyện đó là những kẻ lưu manh, nhưng không phải. Gian hiểm ở đây là có thương có ghét là có gian có hiểm mà. Ví dụ người mình thương, họ hỏi một mình muốn nói tới hai. Còn người mình ghét, họ không biết cái gì đó lại hỏi, cái làm thinh không muốn trả lời, thì hiểu không? Thì những cái đó nó rõ ràng, cái gì lạ, nó sẵn ở ngay nơi cái thương ghét đó. Bởi vậy cho nên giữ được cái tâm bình đẳng đó thì Phật, chúng sanh là Phật. Còn để cho cái tánh mình gian hiểm lưu manh đó thì Phật là chúng sanh. Thì bây giờ quý vị kiểm tra lại thì biết mình đang là cái gì hả? Đang là chúng sanh làm Phật hay đang là Phật làm chúng sanh? Tâm ta sẵn có Phật, Phật sẵn nơi mình, đó là Phật thật. Nếu tự không tâm còn tìm Phật nơi nào? Như vậy thì Ngài chỉ Phật cho chúng ta thấy tường tận, tâm ta sẵn có Phật. Nà, như vậy thì nơi ai đều cũng có Phật hết, vì ai cũng có tâm, nên tâm mình là sẵn có Phật rồi. Mà Phật sẵn nơi mình đó mới là Phật thật. Tại sao? Bởi vì Phật thẳng, sẵn nơi mình nó là Phật giác, giác mới thật. Còn Phật ngồi trên bàn Phật thật không? Phật không nói câu nào hết trơn à, phải không? Mà không nói câu nào hết chắc gì là giác. Như vậy cho nên không phải Phật thật. Mà ông Phật thật á, thì mình lại coi thường. Mà mình chịu ông Phật ngồi làm thinh trên bàn á, phải không? Lên mình lại mình kính là thấy dễ. Còn ông Phật thật của mình á, mình coi bộ coi thường quá đó. Như vậy, bởi vì Phật là giác thì cái tâm, tánh giác của mình đó là Phật thiệt, chứ có gì đâu. Nếu tự không tâm, đây, nếu tự không tâm còn tìm Phật nơi nào? Tự mình không tâm tức là không có cái tâm buồn, thương, giận, ghét, không có cái tâm hơn, thua, phải, quấy. Những cái tâm đó nó sạch rồi thì ông Phật hiện tiền còn tìm ở đâu nữa? Như vậy thì quý vị nghĩ sao? Phật xa hay gần? Buồn, thương, giận, ghét, hơn, thua, phải, quấy, cái đó là cái tướng tạm bợ sinh diệt hay là cái tướng thật? À, có khi buồn, có khi thương, có khi giận, có khi ghét, chợt cái này, chợt cái kia. Còn cái hằng giác, hằng tri, cái đó tạm bợ hay là chân thật? Như vậy thì bỏ cái tạm bợ, sống cái chân thật là dễ hay khó? À, tóm lại thì không phải là khó, mà vì sợ. Sợ gì? Ví dụ giờ mình nghe nói người thân mình bệnh mà mình dính dinh á, thì nói, nếu mình dính dinh người ta nói mình vô tình, thôi cũng buồn chút, thấy không? Cho có tình với người ta đó, đó là những cái đó là tùy thuận, cho đó là mình có đạo lực nghĩa đó. Mà chính cái đạo nghĩa đó làm cho mình mất hết trơn. Rồi thấy cái người họ hiền lành tốt thì nói người đó dễ thương, chứ chẳng lẽ người hiền lành tốt mà nói dễ ghét thì dễ thương. Còn những người mà họ phá phách, họ quậy phá thì mình phải nói người đó sao? Dễ ghét. Chứ chẳng lẽ họ quậy phá mà nói dễ thương, phải không? Thì như vậy, bởi có thương, bởi có ghét, bởi có cái buồn, bởi có giận vân vân, cho nên rồi Phật làm chúng sanh mất. Phật làm chúng sanh. Bây giờ những cái đó mà buông sạch hết thì chúng sanh làm Phật. Như vậy thì nó không có xa, nó ở bên cạnh thôi. Chúng ta khéo một chút thì thấy rõ ràng. Như vậy thì những cái câu này là những cái câu chỉ thẳng tất cả những tâm buồn, thương, giận, ghét, hên, thua, phải, quấy đó, lặng hết, gọi là không tâm. Mà không tâm thì còn tìm Phật nơi nào? Ngay đó là Phật rồi. Mà ngay đó cũng là thiền rồi. Nên kinh nói, tâm sanh thì các pháp sanh, tâm diệt thì các pháp diệt. Ngay nơi cái tâm chân thật mà mình để cho nó giấy niệm khởi thì gọi là tâm sanh. Mà tâm sanh thì tất cả cái pháp bên ngoài, buồn, thương, giận, ghét, vân vân, nó đều theo đó mà sanh. Còn nếu cái tâm đó diệt thì các pháp buồn, thương, giận, ghét theo đó mà nó diệt, chứ không có gì lạ hết. Phàm phu tức là Phật, phiền não tức là Bồ Đề. Những cái câu nói này người nghe thì thấy nó khó hiểu. Phàm phu tức là Phật, bởi vì nơi phàm phu nào cũng có tánh giác, cho nên phàm phu tức là Phật. Còn phiền não tức là Bồ Đề. Như vậy hai cái chữ tức này có nhiều người họ nói nó không hợp lý. Vì tại sao phàm phu mà là Phật?
Tại sao phiền não là bồ đề? Vì Phật với phàm phu khác, phiền não bồ đề khác. Đó là cái nhìn theo đối đãi còn đúng với tinh thần của thiền tăng hay là của đại thừa.
Thì phàm phu tức là Phật, phiền não tức là bồ đề. Như khi ở trên đã nói, nếu chúng ta còn có cái tâm buồn thương giận ghét hơn thua phải quấy vân vân, còn cái tâm đó thì chúng ta là gì? Chúng ta là phàm phu. Nếu cái tâm buồn thương giận ghét vân vân đó nó lặng xuống thì lúc đó là gì? Thì hết, tức là vô tâm rồi. Mà vô tâm thì là Phật chứ có gì đâu, phải không? Như vậy thì người nào nhạy, dễ buồn, dễ thương, dễ giận, dễ ghét thì người đó chắc là cái phàm phu cỡ nào? Nhạy nghe, động tới là buồn liền, động tới vui liền, hay là động tới cái thì giận, động tới thì ghét vân vân, thì đó là cái phàm phu, là phàm phu thứ thiệt rồi đó, phải không? Chứ không phải phàm phu giả dối. Còn nếu người nào mà tất cả những cái buồn thương giận ghét á nó đến mà vẫn thản nhiên, không có dính, không có mắc, thì đó là cái người từ phàm phu dễ chuyển thành Phật. Nó đi tới chỗ vô tâm, không tâm, mà không tâm thì tức là Phật. Cho nên phàm phu tức là Phật, vì buông hết những cái niệm buồn thương giận ghét vân vân đó thì vô tâm, mà vô tâm tức là Phật chứ gì. Còn phiền não tức là bồ đề. Phiền não là những cái làm cho mình bức xúc, bực bội, lo buồn. Bồ đề tức là nó giác, làm cho mình sáng suốt, giác ngộ. Hai cái nó cũng không tách rời nhau. Bây giờ có trường hợp nào mà phiền não tức là bồ đề không? Tôi nói ví dụ như có người họ ở trong cuộc đời này bị những cái điều bức bách buồn khổ quá, họ không có thể chịu nổi, cái rồi họ liền vô chùa xin xuất gia tu. Mà vô chùa xuất gia tu cái họ tu rất tinh tấn, rất thanh tịnh. Thì như vậy ở cái cảnh phiền não bức bách, rồi nhờ phiền não bức bách đó họ chuyển tới họ đi tu, tu rồi cái họ được thanh tịnh. Thì như vậy có phải phiền não tức bồ đề không? Đó là tôi ví dụ nó hơi xa một chút. Còn ví dụ như gần, như chúng ta tu mà ai đó thấy mình tu coi như là tinh tấn đáng khen, nhưng mà họ không khen. Thay vì khen họ thử, hôm nào đó mình đi có cái vẻ nghiêm trang tề chỉnh để gặp họ, cái họ nói cái gã đó tu giả dối đó, thấy người ta làm bộ nghiêm chỉnh dễ phiền não không? À, thằng nhé.